tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa trao. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiên đàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thua thế và vượt tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen danh Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 2 mùa vọng. Trong cái tuần thứ 2 mùa vọng này đó, chúng ta thấy những cái bài phúc âm nó cũng liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, giống như là những cái bài phúc âm của tuần thứ nhất vậy, nhưng mà nó sát hơn và chúng ta thấy là dễ hiểu hơn. Trong cái tuần thứ 2 mùa vọng này nó có là 6 bài phúc âm, từ thứ 2 cho tới thứ 7. Thì ba bài đầu á, nó liên quan đến không phải Gioan Tẩy Giảng. Nhưng mà ba bài sau á, thứ 5, thứ 6, thứ 7 á, là liên quan đến Thánh Gioan Tẩy Giảng. Thì bây giờ chúng ta suy đi từ từ một tí thì chúng ta đi vào sâu vào bài phúc âm hôm nay nhá. Trước hết là bài phúc âm hôm thứ 2. Là bài phúc âm gì? Là bài phúc âm Chúa Giêsu chữa cho một người bị liệt đó, mà họ thả từ trên nóc nhà xuống đó. Và trước khi chữa đó, Chúa nói là tội con đã được tha. Thì những người biệt phái và luật sĩ nói là ông này nói láo lếu, phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoại trừ Thiên Chúa? Đấy, rồi Chúa Giêsu với cho họ thấy được là Chúa có quyền tha tội thật. Khi mà Chúa truyền cho cái người liệt đó đứng dậy, bác trong phải. Đấy, thì có nghĩa là mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, nghĩa là tất cả bản tính của nhân loại, chứ không phải chỉ có chữa lành về phần xác thôi, mà chính yếu là tha tội cho con người, là cứu con người về phần hồn. Bởi thế nên trong cái bài phúc âm hôm thứ hai đó, chúng ta thấy không, cả hồn lẫn xác, thấy không, hồn được tha tội trước rồi xác mới được chữa lành sau. Còn nếu mà chữa lành xác thôi ấy, thì người ta có thể dùng cái thân xác đấy là phạm tội tiếp, thấy không. Cho đó nên cái bài phúc âm đó ở vào ngày thứ hai trong tuần thứ hai mùa vọng thì ám chỉ là Chúa Kitô xuống thế làm người để cứu toàn thể bản tính của con người, cả hồn lẫn xác. Rồi tới bài phúc âm ngày thứ ba là bài phúc âm gì? Là bài phúc âm mà Chúa Giêsu đi tìm con chiên lạc. Đấy, đi tìm con chiên lạc, và nó hợp với bài phúc âm thứ hai, có nghĩa là Chúa xuống thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ám chỉ là tội lỗi đây là linh hồn, sự chết đây là thân xác. Thì đây, con người ta tại sao lại trở thành một tội nhân như vậy? Tại vì lầm lạc. Do đó nên Thiên Chúa vì yêu thương con người xuống thế làm người để tìm loài người, mang về cho Thiên Chúa Cha, cho họ được cứu rỗi. Giáng sinh nhập thể đó là một cuộc tìm kiếm của Thiên Chúa, tìm kiếm con người trên trần gian này để đưa con người về với nước trời, về với Chúa Cha trên trời. Đấy. Rồi, tới ngày thứ tư, bài phúc âm gì? Thứ tư là bậc phúc âm Chúa kêu gọi là hãy đến với ta tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng. Và em đã phân tách là cái gì? những cái người khó nhọc và gánh nặng đó là ám chỉ là nguyên tội. Bởi vì khó nhọc và gánh nặng là vạ của nguyên tội. Do đó nên chúng ta thấy là sau khi Adam và Eva phạm tội rồi thì cái hình phạt của nó là gì? Về người nam á, là Adam á, là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, có phải là khó nhọc không? Mới có của ăn. Rồi, đàn bà là phải mang nặng đẻ đau, có phải là gánh nặng không? Do đó nên Chúa tới với chúng ta qua mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh là để mang lại bình an cho chúng ta. Do đó nên giữa đêm Giáng sinh, Thiên Thần hiện ra thì nói cái gì? Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thì chúng ta dù chúng ta khó nhọc và gánh nặng bởi cái nguyên tội, nhưng nhờ Thiên Chúa nhập thể mà chúng ta được bình an. Nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô Giáng sinh làm người, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được tất cả những sự trên đời này, dù nó khó nhập và gánh nặng mấy đi nữa, có Chúa và với Chúa, một vị Thiên Chúa cắm lều ở giữa chúng ta, ở giữa loài người chúng ta, thì tất cả mọi sự nó trở thành ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Rồi, đấy là ba bài phúc âm đầu của tuần thứ hai mùa vọng. Còn bây giờ tới ba bài sau như em nói, nó liên quan đến Thánh Gioan Tiền Hô Tây Dạ. Thì bài thứ ngày thứ năm, đó, thì bài thứ năm, Chúa Giêsu nói về Thánh Gioan Tẩy Giả như thế này. Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. À, chúng ta hiểu câu này không? Đấy, trước hết là cái bài phúc âm này đó, là bài phúc âm nói về sứ vụ của tiền hôi Gioan Tẩy Giả. Nếu mà so sánh về sứ vụ á, không ai hơn Gioan Tẩy Giả hết, kể cả Thánh Giuse. Thánh Giuse chỉ là bỏ nuôi Chúa Giêsu thôi, chứ không phải cha ruột. Là một, Thánh Gioan Tẩy Giả đó là giống như là cha thiêng liêng của Chúa Kitô vậy, bởi vì làm phép rửa cho Chúa Kitô. Và bởi vì cái sứ vụ của Ngài cao trọng như vậy, do đó nên Ngài là một vị tiên tri, đại tiên tri trên hết các tiên tri, và được các tiên tri nói tới luôn. Không một tiên tri nào mà được tiên tri nói tới hết, mà chỉ có Ngài được tiên tri nói tới trước khi sinh ra. Chẳng những tiên tri Isaiah nói là có tiếng kêu trong hoang mạc, sa mạc là ám chỉ về Ngài, mà còn chính cha của người, trước khi người vừa sinh ra thì ông đã lên tiếng nói tiên tri về con của mình rồi. Con là tiên tri của đấng tối cao. Rồi đang trong bụng mẹ đó, các anh các chị, đang trong bụng mẹ mới có 6 tháng thôi mà được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy có ai được như vậy không? Không ai được như vậy hết, chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả thôi được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Và vì Ngài ngay trong bụng mẹ được đầy tràn Chúa Thánh Thần rồi, do đó nên càng lớn lên Ngài càng đầy tràn Chúa Thánh Thần hơn. Và cái chứng tỏ Ngài càng đầy tràn Chúa Thánh Thần hơn là ở chỗ nào? Là ở chỗ mà Ngài chưa hề gặp Chúa Kitô, chưa hề gặp Chúa Kitô nhá. Nhưng mà Ngài biết Chúa Kitô là đứng đến sau cao trọng hơn Ngài, và Ngài làm phép rửa bằng nước, còn Chúa Kitô làm phép rửa bằng lửa và bằng Thánh Thần. Đấy, Ngài biết như vậy cơ mà. Cho tới khi gặp Chúa Kitô một cái, Ngài biết ngay đây là Chúa Kitô, lạ lùng vô cùng. Nếu không đầy tràn Chúa Thánh Thần không thể nhận ra Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô cũng là một con người tầm thường, cũng xếp hàng đi chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tiền Hô. Mà Thánh Gioan Tiền Hô lại nhận ra ngay lập tức, thì không phải là người đầy tràn Chúa Thánh Thần hay sao? Đấy là chúng ta chứng tỏ được là Thánh Gioan Tiền Hô thật sự là cao trọng hơn hết những con người được người nữ sinh ra. Nhưng mà không thể hơn nước mẹ được. Bởi vì sao vậy? Về ân sủng, đấy, về sứ vụ thì Ngài có thể hơn. Nhưng mà giống như là linh mục á, hơn nước mẹ vậy. Đức mẹ đâu có quyền tha tội, nhưng mà linh mục có quyền tha tội, thấy không? Đấy, giờ ông Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vậy, về sứ vụ thì hơn nước mẹ, nhưng về ân sủng không thể hơn nước mẹ được. Chỉ có duy một mình mẹ là đầy ân phúc thôi, từ khi được thụ thai trong lòng mẹ. Còn Thánh Gioan Tẩy Giả đâu có đầy ân phúc đâu, 6 tháng sau mới được tha tội nguyên tổ. Có nghĩa là 6 tháng đầu là ở dưới quyền năng của ma quỷ, cho nó không ai hơn được được đức mẹ hết. Đấy, đấy là bài phúc âm ngày thứ năm. Và bài phúc âm ngày thứ sáu là ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng nói về Gioan Tẩy Giả. Ông ấy thánh thiện như vậy, ông đầy Thánh Thần như vậy, ông sống mà được người ta nhận biết giống như là Ngài có phải là Messiah không? Ông sống đến nỗi như vậy, có thế giá như vậy, mà những người mà luật sĩ biệt phái tới với ông ấy, mà tưởng ông là Đấng Thiên Sai đó và hỏi ngài có phải là Đấng Kitô không? Ngài nói tôi không phải. Vậy mà ở trong bài phúc âm này ngài bị cái gì? Ông ta bị quỷ ám. Đấy, bởi vì sao vậy? Tại vì Gioan đến không ăn không uống thì tất nhiên là lạ đời, thánh nhân dị chúng nhân là chỗ đó. Và quá dị chúng nhân đi, do đó nên bị người ta nói là quỷ ám. Đấy là bài phúc âm hôm nay cũng nói về Gioan Tẩy Giả, còn vài phúc âm ngày mai cũng về Gioan Tẩy Giả nữa. Mà về Gioan Tẩy Giả ở chỗ nào? Về Gioan Tẩy Giả ở chỗ là Gioan Tẩy Giả là đến để làm gì? Đến để mang vai trò giống như Elia là chấn hưng mọi sự, chấn hưng mọi sự. Nhưng mà con người ta không nhận biết vai trò Elia của Gioan Tẩy Giả. Thầy bảo cho các con Elia đã đến rồi, có nghĩa là ám chỉ Thánh Gioan Tiền Hô đó. Và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý của họ. Đó, vì thế là chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay là như ý của họ đó. Và bài phúc âm hôm nay Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không nhảy múa? Chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên? Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế hệ, có nghĩa là dân Do Thái đó, thế hệ nào thì thế hệ, chứ không phải chỉ có thế hệ lúc bây giờ thôi. Đó, thế hệ này có nghĩa là thế hệ của dân Do Thái đó, là họ có một cái thành kiến rồi, họ có một thành kiến rồi. Do đó nên Chúa Kitô tới họ không chấp nhận, Gioan Tẩy Giả tới họ không chấp nhận. Vậy bây giờ họ chấp nhận ai? Họ chấp nhận ngẫu tượng, tất cả những gì họ tạo nên. Đó, họ nghĩ đó là đúng. Tất cả những gì họ nghĩ về Thiên Chúa, đó mới là Thiên Chúa thật. Chứ không phải là Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật. Đấy, vì thế chúng ta gọi là ngẫu tượng, tôn thờ ngẫu tượng. Và có mấy lần em đã đặt vấn đề mà các anh các chị đang nghe đó. Đó là cái gì? Nếu chúng ta là Thiên Chúa, thì không biết chúng ta có dựng nên loài người không á? Bởi vì sao vậy? Chắc là trước khi dựng nên loài người, Chúa cũng gãi đầu gãi tai rồi, cũng suy nghĩ nếu mà nói theo kiểu ngoài người. Và không biết mình có nên dựng nên loài người không ta? Không dựng nên nó đó, thì nó thờ bụt thần, nó thờ ngẫu tượng, nó cứ nghĩ Thiên Chúa là thế này thế kia để nó thờ. Do đó nên họ đa thần là như vậy. Chúng ta thấy không? Hồi xưa đó là đa thần. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người chỉ có nghĩ ra cái đấng tối cao là thần gió, là thần mưa, là thần lửa, là đủ mọi thứ thần ấy. Có nghĩa là cái thần nào mà nó dữ quá mà làm cho con người sợ đó thì họ tôn thờ. Thì đấy, Chúa nghĩ ra rồi, nếu mình không nhập thể thì con người nó thờ đa thần, nó thờ tà thần, không phải là mình, thì như vậy nó hư đi, nó không được hưởng nhan thánh. Vậy nhưng mà bây giờ nếu chúng ta dựng lên nó thì nó cũng không nhận ra mình. Bởi vì sao vậy? Nó nghĩ là Thiên Chúa không phải là loài người. Thiên Chúa không thể như vậy được, không có xác thịt. Thiên Chúa phải thiêng liêng sáng láng, Thiên Chúa phải quyền năng, chứ Thiên Chúa gì mà giống như cái ông Giê-xu này, con bác thơ mộng. Người ta nghĩa là đem gì giết rồi không xuống khỏi thập giá là cái gì? À, chúng ta thấy không? Vậy bây giờ chúng ta là Thiên Chúa, chúng ta có dựng nên loài người không? Chúng ta đang mắc kẹt đấy. Không dựng nên nó thì nó cũng hư đi, mà dựng nên nó càng phạm tội thêm, nó cũng hư đi luôn. Vậy thì bây giờ có dựng không? Cho nói này, chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay không? Rõ ràng là như vậy. Có nghĩa là ý của con người là nhất, và theo ý của họ thôi, chứ không có phải là sự thật là Gioan Tẩy Giả không ăn không uống. Sự thật là con người tới để tìm kiếm con chiên lạc, để ngồi ăn với những người thu thuế và đáy đĩ điếm, để có thể kéo họ về với Chúa để cứu chuộc họ. Không, Thiên Chúa không thể nào như vậy được. Nhưng mà chúng ta thấy Thiên Chúa đã quyết định, dù nó không nhận biết ta, nhưng ta phải xuống ở với nó để làm cho nó nhận biết. Thấy chưa, quyết định của Thiên Chúa nhập thể làm người là ở chỗ đó. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, bởi thế nên không ai có thể vượt qua khỏi cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa, toàn năng của Thiên Chúa. Con người ta mù quáng, con người ta yếu đuối, bởi thế nên Thiên Chúa lợi dụng tất cả những cái mù quáng yếu đuối của con người, bất toàn của con người, để tỏ cái toàn hảo của mình ra, để tỏ quyền năng của mình ra, để tỏ cái sự khôn ngoan của mình ra. Và khi con người nhận biết cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa đó, quyền năng của Thiên Chúa đó, hoàn hảo của Thiên Chúa đó, con người được cứu rồi. Và như vậy con người vẫn được chân lý giải phóng. Chân lý ở đây là chính những gì Thiên Chúa mặc khải cho con người mà con người chấp nhận, đó là chân lý. Và cái chân lý ở đây có là cái gì nữa? Chúng ta nhìn lên thánh giá coi, chân lý là chỗ nào? Là chính lòng thương xót Chúa. Đấy, Chúa Kitô chính là chân lý. Chúa đến để làm chứng cho chân lý. Vậy bây giờ Chúa làm chứng cho chân lý chỗ nào? Là thương xót. Thấy không? Đó, thương xót chính là chân lý mà chúng ta phải chấp nhận để được cứu rỗi. Và chân lý chính là lòng thương xót Chúa. Chúng ta phải chấp nhận chân lý, thế lòng thương xót Chúa giải thoát. Trời ơi, tuyệt vời, lạy Chúa, tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi lạy mẹ Maria, qua những cái bài phúc âm mà chúng con đọc trong suốt phụng niên nói chung và mùa vọng nói riêng, chúng con đều cảm thấy lòng thương xót Chúa ở từng bài phúc âm. Nếu chúng con suy ra, chúng con sẽ thấy được điều đó. Và vì thế nên chúng con phải làm sao để cảm nghiệm thế lòng thương xót Chúa. Nhờ đó chúng con mới có thể sống lòng thương xót Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con, trong cuộc hành trình đức tin của chúng con, trong suốt một tất cả mọi phụng niên, mọi mùa ở trong phụng niên. Nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nhờ đó người ta mới có thể qua chúng con mà nhận biết Chúa thương yêu loài người và đã ở với loài người, cứu chuộc loài người. Và như thế họ mới có được niềm vui Emmanuel. Amen.
Tôi chỉ là tiếng kêu phong phanh tăng nhanh như mây khói.
Tôi là chim, tôi chỉ là tiếng nói ba hoa trong hoa trong bầu trời, như cây sậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài.
Vì Ngài phải lớn lên,
còn tôi phải nhỏ đi.